Ông Liễu Phàm tuy học Phật, trên thực tế vẫn không rời Nho, cũng chính là nói chưa xa rời thế gian. Nếu là hành Bồ Tát Đạo, chư vị nên nhớ điều kiện cơ bản của hành Bồ Tát Đạo là phải buông bỏ bản ngã. Có cái ta chẳng thể nào tu Bồ Tát Đạo được, mà chỉ cầu phước báo. Vô ngã, những gì mình thành tựu được là công đức, quả báo của công đức không thể nghĩ bàn. Đây cũng chính là vì sao trong kinh điển Đức Thế Tôn dạy hàng đệ tử chúng ta không học tiểu thừa trước, sau đó mới học đại thừa thì không phải đệ tử Phật, vì đệ tử Phật là Bồ Tát. Bồ Tát là đệ tử chân chánh của Phật, giống như là lớp chính thức vậy. Thanh văn duyên giác chưa được xem là lớp chính thức. Họ không sánh được sơ tính dị, của thập tính Bồ Tát. Quý vị xem, sơ tính dị đoạn phiền não giống như tiểu thừa Tu Đà Hoàng, nhưng Tu Đà Hoàng chưa được xem là lớp chính thức. Còn sơ tính dị Bồ Tát của thập tính dị là học sinh lớp chính thức. Chúng ta phải nghĩ thông suốt đạo lý này. Vì sao phải học tiểu thừa trước? Vì tiểu thừa là phá ngã chấp. Trong Kinh Kim Cang nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, đây là tiểu thừa. Từ sơ quả đến tứ quả đều là phá tứ tướng này. Công phu trong này sâu cạn khác nhau. Đại thừa không những là phá tứ tướng, đương nhiên phá tứ tướng là cơ sở, sau khi phá tứ tướng phải phá tứ kiến, chính là ý niệm đều không có. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, đây là đại thừa. Hay nói cách khác, đại thừa vô ngã, nói như hiện nay là họ không có tự tư tự lợi, không có danh văn lợi dưỡng, không có tham sân si mạng, toàn tâm toàn ý vì độ những chúng sanh đau khổ, vì hộ trì chánh pháp cửu trú, họ mới có thể làm được. Nếu như còn có một chút tâm tư lợi, họ sẽ chẳng thể làm được. Đây là hai vấn đề. Thứ nhất là phổ độ chúng sanh, thứ hai là chánh pháp cửu trú. Chỉ cần có ý niệm tự tư tự lợi, họ sẽ không làm được. Họ không phải là thật. Phật dạy chúng ta học tiểu thừa trước, sau mới học đại thừa, chính là như vậy. Ta không thể không hiểu dụng ý của Phật. Thế nên Bồ Tát Đại Thừa đích thực rất đáng quý, đáng để tôn kính. Vì sao vậy? vì họ không có tự tư tự lợi, họ ở nơi thế gian này hoàn toàn làm được cái mà chúng ta gọi là hy sinh cống hiến. Họ thật sự làm được hy sinh cống hiến. Còn bản thân họ thì sao? Không có ý niệm hy sinh cống hiến. Nếu như họ còn có ý niệm hy sinh cống hiến này thì tâm họ không thanh tịnh. Nhân gian chúng ta thấy được người này quả thật đã làm những việc hy sinh cống hiến, nhưng họ không có ấn tượng này. Đức Phật hy vọng tất cả đệ tử đều là căn tánh đại thừa. Nhưng căn tánh đại thừa nhất định phải có cơ sở của tiểu thừa. Tiểu thừa chính là buông bỏ triệt để. Còn đại thừa sau khi buông bỏ lại hoàn toàn dấn thân, gọi là buông được thì nhấc lên được. Nhấc lên là gì? Hai vấn đề: phổ độ chung sanh, chánh pháp cửu trụ, là hai vấn đề này. Sau khi buông bỏ, tâm vừa chuyển đó chính là tâm đại bồ đề. Ý niệm cũng chuyển, không bỏ chúng sanh. Chúng sanh quá khổ, cần phải giúp họ. Giúp như thế nào? Nhất định chánh pháp phải cửu trụ. Muốn chánh pháp cửu trụ phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ bản thân mình làm biểu pháp, làm ra như vậy để mọi người noi theo. Làm ra như thế nào? Trì giới tu phước, làm cho người ta thấy. Người ta không biết trì giới, chúng ta thể hiện ra để họ thấy. Xã hội ngày nay phải thực hành đệ tử quy, thực hành cảm ứng thiên, thực hành thập thiện nghiệp và thực hành lục ba la mật của Bồ Tát. Cao nhất là thực hành thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. Đó chính là đức lớn. Đây đích thực là không vì những điều ác, trong tâm không có chút ý niệm ác nào. Không có chút tà kiến nào. Nên ở đây nói, trong Gia Tường Sớ nói, hàng quá kỳ ý. Đây là nói với chính mình, nghĩa là hàng phục tự tư tự lợi của chính mình, không vì bản thân. Như thì mới có thể vào được đạo. Đạo này là đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề chính là giác ngộ. Câu này đúng là khi tâm nhập đạo. Chúng ta nói theo cách khác, dễ hiểu hơn như cái tà quy chánh. Chánh là đạo. Phá mê khai ngộ, ngộ là đạo. Tâm chúng ta hiện nay vì sao không vào được đạo? Vì nó có chướng ngại. Chướng ngại chính là tập khí phiền não. vọng tưởng phân biệt chấp trước. Buông bỏ được những thứ này, buông bỏ câu hàng quá kỳ ý ở trước, tự nhiên quý vị vào được đạo. Sau khi nhập đạo, khiến họ trì ngụ giới, thuận theo giáo pháp tu hành. Đây là tự hành hóa tha. Mà nghiêng nặng về hóa tha. Vì hóa tha nên chúng ta phải không ngừng biểu diễn những giáo huấn của Đức Phật, làm ra cho người khác thấy, họ mới tin. Nên mục đích tự hành là vì người, không phải vì bản thân. Còn nếu như vì mình thì chân thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ là được, không cần làm chi thêm cho phiền phức. Vì sao? Trong cuộc sống hàng ngày phải đều thực hiện những vấn đề nhỏ nhặt này. Thì ra là làm cho người khác thấy. Đây gọi là đại từ đại bi. Vì người diễn thuyết, diễn là biểu diễn ra, làm ra. Nói là dùng ngôn ngữ để giải thích. Vì sao phải làm như vậy? Nói cho người khác nghe. Chúng ta thường nói rằng Bồ Tát nhất định là thân hành ngôn giáo, nhất định thân thể phải làm được trước, sau đó mới nói cho người khác nghe. Chính mình chưa làm được mà dạy người khác, họ sẽ không tin. Nếu nói tu hành tốt, vậy tại sao quý vị không tu? Quý vị nói sát sanh ăn thịt không tốt, nhưng bản thân quý vị lại muốn ăn. Như vậy là không được, người ta không tin quý vị. Bản thân quý vị ăn chay, xa rời việc sát sanh ăn thịt. Đây là gì? Là bố thí vô úy. Quả báo là trường thọ mạnh khỏe. Suốt đời ăn chay sẽ mạnh khỏe trường thọ. Mọi người thấy vậy cũng có chút đạo lý. Nếu họ muốn mạnh khỏe trường thọ, tự nhiên họ sẽ học tập theo quý vị. Phật pháp dạy người phương thức sống mạnh khỏe trường thọ, hạnh phúc mỹ mãn. Họ thật sự đã làm được.